Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Phật xin mời đại chúng ngồi. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý đồng tu trong buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật.
A Di Đà
Phật. Hôm nay chúng ta chia sẻ đề tài hết sức rất là hay, đó là buông bỏ đi cái thành kiến của chính mình. Trước khi vào đề tài thì tôi vừa nghe trên buồng thư chỉ yếu thầy Thái nói một điều mà mình cũng cảm thấy hết sức là chấn động. Đời người chúng ta, cái tội ác lớn nhất của chính mình đối với chính mình có nghĩa là mình hoang phí thời gian, mình bỏ thời gian nó trôi qua một cách hết sức là hoang phí. Và thầy nói việc gì mình cũng hẹn ngày mai, thôi để mai làm, mình có nhiều ngày mai quá cha. Thầy nói mình có nhiều ngày mai quá, thật ra ngày mai không nhiều lắm đâu. Rồi một ngày nào đó, ngày mai nó không đến nữa, và lúc đó ta sẽ sống trong sự nuối tiếc. Đó là một sự cảnh tỉnh cho chúng ta về sự vô thường. Ta cứ ngỡ cuộc đời nó sẽ trường tồn, nó sẽ dài lâu, nhưng có nhiều người bị lỡ hẹn khi vô thường nó đến, không có cái cơ hội để mà khắc phục. Khi vô thường nó đến rồi thì chúng ta muốn nó níu kéo, muốn thay đổi thì cũng không thấy được. Cho nên là cái lời của thầy nhắc nhở hết sức là lúc đầu nghe thì nó hơi hài hước đó. Nhưng mà khi suy nghĩ lại sâu sắc một tí thì tự nhiên mình cảm thấy đúng như vậy. Chúng ta cứ dần dà cái việc làm, việc cần làm thì không hề làm, cứ nghĩ cho rằng thêm một thời gian nữa mình cứ để cho nó trôi qua. Thật ra giống như các cái trường đạo đức nhân cách, khi mà nếu người có tâm phát tâm làm thì tôi sẽ xúc tiến và động viên ngay, không có xem ngày, không có xem thời gian, không có xem, cứ phát tâm làm vì lợi chúng sanh là làm, không có xem ngày, không có xem giờ gì cả. Thậm chí địa điểm nó không có thủ thắng, như ở Khai Chí gần như là một cái khu chung cư già cỗi, không có học sinh. Thế mà giờ này chúng ta làm cũng đã tốt. Tại vì sao? Mình chẳng những mình tin vào chính mình còn tin vào Phật lực, tin vào các vị thiền thánh cũng sẽ cũng gia bị cho mình. Vì đó là ý niệm tốt, ý niệm thiện lành thì chắc chắn sẽ được chư Phật Bồ Tát gia bị. Hôm nay chúng ta học cái đề tài là phẳng chi tự chỉ tơ chẳng chết, có nghĩa là buông bỏ đi thành kiến của chính mình. Cái thành kiến này phải nói là vô cùng nguy hiểm. Một người dốt thì họ có cái thành kiến của người dốt. Một người tri thức thì họ lại có cái thành kiến của một người tri thức. Một đoàn thể có thành kiến của một đoàn thể. Thậm chí một quốc gia họ có cái thành kiến của một quốc gia. Cho nên buông bỏ đi cái thành kiến của chính mình là việc không dễ làm. Mà nếu người buông bỏ đi thành kiến của chính mình, thì người đó chí ít cũng chứng được quả tu đà hoàng. Vì tu đà hoàng là không còn thấy mình nữa, sơ quả tu đà hoàng là không còn thấy ta nữa. Vậy thì thành kiến là gì? Mình thấy thí dụ như hồi sáng này có một cô Phật tử đến nói tôi rằng: mày đừng có đem đạo Phật để truyền gãi vô ô nhiễm cho cha mẹ. Một mình mày là mê lầm được rồi. Thì họ tự cho mình là cái thái đúng, mà cái thái đúng vô cùng nguy hiểm. Tại vì sao? Vì cái số người tin theo Phật chiếm tới 80% dân số của cộng đồng người Việt chúng ta, mà họ cho rằng theo Phật là mê tín, là ngu muội. Vậy thì tất cả những người theo Phật là ngu hơn họ, mê lầm hơn họ. Cái thấy này thì quá khủng khiếp. Cái nhận định này thì quá là táo tợn. Họ nói mày đừng có đem ô nhiễm cho ba mẹ, ô nhiễm ra Phật gì đó. Họ nói vậy thì họ không hiểu được gì là Phật, như thế nào là Phật. Đã nói là Phật thì chỉ cho một con người hoàn thiện, tư cách hành vi sự nghiệp và ngay ý niệm của người đó hoàn toàn là mô phạm cho chúng sanh. Vậy thì họ nói như vậy, họ không có hiểu gì về Phật, mà họ dám. Họ nói rằng đó là mê tín. Rồi thậm chí hôm trước một vị đó nói rằng: làm gì có Tây Phương cực lạc mà niệm mà cầu sanh. Thầy qua đó thầy mắng cho một trận, mắng ngồi mà nhìn xuống không. Vậy thì nếu mấy người nói vậy thì những người như Hòa Thượng Tịnh Không năm nay 92, 93 tuổi cả đời niệm Phật, vậy Hòa Thượng Tịnh Không ngu hơn mấy người à? Hòa Thượng Hải Hiền 112 tuổi 92 năm niệm Phật, vậy thì Hòa Thượng Hải Hiền cũng khờ khạo hơn mấy người sao? Và Việt Nam chúng ta Hòa Thượng Chí Tịnh, Hòa Thượng Thiền Tâm cả một đời niệm Phật, chắc là những người đó không bằng cái trí tuệ của các người à sao? Hay là các người ngông cuồng chẳng biết gì rồi tự nói như vậy? Thì đó chính là thành kiến đó. Tự cho mình là đúng, những cái thấy của người khác là sai, thì cái thành kiến này thật sự là quá nguy hiểm. Hay những cái thành kiến như mình nói, à tự nhiên mình cảm giác mình cho rằng nơi đó có ma thì tự khác nơi đó có ma. Mình định hình, mình cho rằng trong đầu mình khởi lên nó có ma thì nó vĩnh viễn là có ma. Cho nên cái thành kiến này, thậm chí những cái phong tục tập quán cho rằng mùa xuân người này có cái tên tốt đến thì nó sẽ tốt, người này mà người ta tên xấu mà bước vào nhà mình mà cả một năm mà mình có gì xấu là đổ thừa cho người đó, thì đó cũng chính là thành kiến. Thành kiến của người ta là không dựa lên một cái luân thường đạo lý, họ không dựa lên cái tiêu chuẩn của nhân quả, họ cũng không dựa lên những cái tiêu chuẩn giáo huấn của Phật Bồ Tát, mà họ tự thấy, tự nhận biết, hay thậm chí họ học một cái môn, những cái học thuật của họ thì họ thấy cái những cái học thuật cái là tầm thường, là thấp kém, thì đó cũng là thuộc về thành kiến. Cho nên những cái thấy, cái nhìn, cái thấy đó, cái chấp chặt đó, nó trở thành là cái sở chi chướng, chướng ngại cái tự tánh của mình. Thậm chí nó chướng ngại mình tiếp nhận những cái giáo huấn của thánh hiền tốt đẹp để mình đem vào thực tiễn vào cuộc sống. Chính là những cái thành phần đó trong cái cộng đồng xã hội, nó có thể nói là nó chiếm đa số. Ngay những người tu hành lâu năm cũng bị cái thành kiến của chính mình nó định, cho nên mình phải hết sức cẩn trọng. Việc gì làm mà mình thấy số đông người, mà trong đó có những người đức hạnh, họ làm thì mình làm theo. Và mình làm việc gì mà mình thấy việc làm đó mà người có tu hành, có tu, có đắc, có tu, có học nhiều năm không làm, mình không làm thì chắc nói một cách gọi là nôm na như vậy. Còn nếu nói một cách chất thật, Phật Bồ Tát Thánh Hiền dạy gì thì ta làm. Còn Phật Bồ Tát trong kinh, trong sách Phật Bồ Tát không có dạy, nhất định không làm, có chết cũng không làm. Mình phải có một cái sự kiên định như vậy. Từ xưa đến giờ, bao nhiêu sách vở, bao nhiêu những cái họ nhờ họ tặng cho tôi, tôi đều tự cho hết, không nhìn tới xem tôi cái đó là nội dung gì. Thì nó cả một cuộc đời của tôi chỉ nghe và dịch và để qua thần tịch không. Còn những đĩa khác tôi không hiểu, xin đừng nhờ tôi. Tôi nói thật là tôi không hiểu luôn, chứ không phải là tôi tìm cách để mà tôi tự cho không có. Không hiểu thật, cái gì không phải suy nghĩ. Thậm chí bây giờ ai nhờ tôi cái gì đó tôi nói, thí dụ như hồi chiều nhờ tôi xem coi cái cất nhà được không, tôi nói bao nhiêu tuổi, nó bính ngọ, nói tuổi luôn đi, khỏi nó cái bính của tôi mà không, nó cái đầu tôi không còn tính là bính ngọ lớn năm nay gì là bao nhiêu tuổi, không biết 54 tính luôn. Không phải là nó tuổi ngọ tuổi sủ rồi phải ngồi để mà tính xem là sủ năm nay bao nhiêu tuổi, mất công mất thời gian mà nó không muốn cái đảo cái não mình nó động não. Chính vì vậy mà mình mới có được cái sức, nó tâm mình nó tương đối nó định, chứ không thì tâm mình nó sẽ dao động. Cho nên hòa thượng nói chúng ta là phàm phu ở ngay trong một đời mà không thể có được thành tựu. Nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Duyển gì trai nã lì, nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Là tùy thuận cái tập khí phiền não của chính mình. Mà cái tập khí phiền não lớn nhất chính là thành kiến. Cái này nó ô nhiễm chúng ta vô cùng to lớn. Từ xưa đến nay, trong và ngoài nước, phàm hễ là người có thành tựu lớn thì nhất định là họ phải bỏ đi cái thành kiến của chính mình, luôn luôn tiếp nhận, luôn luôn lắng nghe cái sự chỉ bài của người nọ, của người khuyên dạy. Câu chuyện này dễ hiểu nè. Có một vị hòa thượng hôm trước kể rồi đó, hai ông sư huynh đệ xích mích với nhau. Mấy một ông mới vô mới thưa hòa thượng, thưa hòa thượng, sư huynh hôm nay như vậy như vậy như vậy, sư huynh hoàn toàn sai. Hòa thượng người nhắm mắt ngồi nghe hòa thượng nói, ông đúng. Rồi ông sư huynh cũng vô nói, bạch hòa thượng, sư đệ hôm nay vậy 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 đó, sư đệ hoàn toàn sai. Hồi nãy là ông sư đệ vô nói trước, bây giờ tới ông sư huynh vô, sư đệ vậy hoàn toàn sai. Hòa thượng nhắm mắt ngồi nói, ông đúng. Cái ông thầy giả ông đứng kế bên hồ ông thấy rõ ràng cái chuyện này là cái ông sư đệ ông sai. Mà sao hòa thượng lại nói ông nói thì ông sư huynh sai thì sư hòa thượng cũng nói đúng, mà ông sư cũng nói đúng, hòa thượng nói hai ông đúng. Hai ông cứ đi rồi cái ông thầy giả nó qua bạch hòa thượng, con nghe thấy hình như là cái sư huynh lớn đó là sai cái sư ơi hòa thượng ông đúng, ông cũng đúng, nghĩa là ông thầy giả cũng đúng, vậy thì ai đúng? Hòa thượng đúng. Còn mấy ông đang ở trong cái sự phân biệt chấp trước, hòa thượng xa lìa cái sắc phân biệt chấp trước, cho nên hòa thượng thấy ai cũng đúng hết trơn. Cho nên tất cả đều đúng. Ai đúng? Hòa thượng đúng. Cũng giống như ngoài Phật Ấn nói với ngài Châu Đông Hoa đó, lâu ngày nhìn thấy ông giống như ông Phật, giống như một vị Phật. Thấy tấm của ngài Châu, ngài Phật Ấn là Phật. Còn cho Đông Pha thì thấy hòa thượng lâu ngày thấy ngài giống như đấng phân bò, ngồi giống như đấng phân bò. Tại vì cái tâm ông là cái tấm phân bò, cho nên ông thấy người khác là phân bò. Cho nên là cái thành kiến, thành kiến chính là phân biệt, chính là vọng tưởng, chính là chấp trước. Thành kiến của chúng ta là sai lầm, mà từ đâu sanh ra? Từ tự tư tự lại mà sanh ra. Chấp chặt cái thấy của mình, cái biết của mình cho là đúng, và chấp chặt cái đấy cái biết đó và không chịu tiếp nhận thứ khác. Mà từ ở nơi đó từ ở nơi đâu, cái gốc lõi chính là tự tư tự lạc. Cho nên hòa thượng nói ná lì huê chừng choe thì làm gì mà chính xác được, làm gì mà đúng được. Thành kiến của chúng ta là từ vọng tưởng phân biệt chấp trước mà sanh ra. Mình thấy sự việc đó mình cho là đúng, mình nghĩ, mình thấy rồi mình nghĩ, sau đó mình dính mắc vọng tưởng phân biệt chấp trước, và từ cái thấy đúng đó mình không chấp nhận những cái thứ cái đúng cả, thì nó sẽ thành kiến, thành kiến. Cho nên ngày nay chúng ta gần như mỗi chúng ta đều rơi vào cái thành kiến đó, nặng hay nhẹ mà thôi. Mà chắc như phạm vô chúng ta thì cái bệnh này nó nặng lắm, chứ không có bệnh nặng, không có bệnh nhẹ đâu. Bệnh này là bệnh chậm kha. Cái bệnh này mà ngày Hải Hiền phải trị nó tới 92 năm đấy. Là gì? 92 năm chỉ niệm một câu A-di-đà Phật, không pháp sự đạo tràng, không phân biệt chấp trước thứ khác. Còn mình thấy, mình còn thấy nay cái này hay, mai cái kia hay, bữa nọ sẽ thấy cái này nó hay, thì coi như tâm chúng ta không có, không có ổn, không ổn, không có định. Hòa thượng nói chỗ này, chúng ta có may mắn gặp được Phật Pháp, có thể gặp được bậc thiện chi thức. Chúng ta muốn làm một học sinh tốt, chân thật có thành tựu, thì nhất định phải buông bỏ đi cái thành kiến của chính mình. Mình thấy ba cái điều mà Hòa thượng Tịnh Không khi mà học đến, học với ngài Lý Bình Nam. Thật ra ngày đầu thầy dịch cái đoạn đó, tôi dịch cái đoạn đó tôi cảm thấy nó cũng, thấy ông này, ông thầy sư phụ này gặp mình chắc mình cũng bỏ đi, tại vì mình chưa hiểu. Ngài Lý Bình Nam nói với Hòa thượng là những gì ông học trước đây xem như đồ phế thải, là muốn cho học trò có thành tựu mới có như vậy. Nghĩa là tất cả những cái trước đây nó sẽ trở thành thành kiến của ông, thì ông không phải có thành tựu, bỏ hết. Từ đây về sau ông muốn mà, ông muốn đọc một quyển sách nào ông phải hỏi tôi. Phải nói là những cái tiêu chuẩn này đưa ra thì ngày nay gần như là học trò chạy hết, mà nó chưa chạy, nó mới nghe nói thôi là nó nói ông này lão là nó đi chỗ khác rồi, nên đâu có nghe mình đếm đâu. Giống như hôm trước học mấy đứa học trò học với hắn hỏi, ô thầy sao cái chỗ này nó chữ vuông, chỗ kia là phương, phương là vuông, phương là lương, nó tới hai nghĩa vậy, vậy thì cái nào đúng? Nó hai thứ đều đúng, hai chữ đều đúng, nhưng mà thầy dạy là thầy dạy gương, phương là rương, phương là vuông, còn người ta là phương là rương, hai cái đó không sai. Nhưng mà tại không đúng ở chỗ là gì? Nhiều thầy quá, đa sư nó hư bệnh. Thì mình học với thầy mình thì mình cứ nghĩ rằng thầy dạy phương là vuông thì mình cứ học là phương là vuông đi. Mình lại đi xem vô cái bản khác mình thấy là phương là rương, cái mình không biết là cái nào đúng hay sai. Mình cứ nghĩ là ông thầy biết mình, ông thầy chính xác hay là sách chính xác. Chắc ông thầy cũng không chính xác bằng sách đâu. Khởi cái tâm phân biệt đi, dòng tên phân biệt chấp trước lên, và cuối cùng đứng lên ngã ba không biết cái nào là đúng. Cái chỗ này từng để tưởng thấy nhỏ mà nhỏ đâu là chuyện lớn đấy. Giống như hôm trước dịch điểu hòa thượng có đoạn nào nói với thầy, nên là con thấy hòa thượng chỗ này không đúng. Thầy nói con gan trời đấy, con nghi ngờ hòa thượng thì trong tâm nó chưa có hoàn toàn thành kính, vậy thì trong tâm chưa có đạt đến cái chỗ mà tuyệt đối cung kính, thì nhất định trong cái bản dịch nó sẽ có vấn đề. Thì đó cũng chính là thành kiến, thấy mình đúng. Giống như ngày xưa mà thầy dịch cái đĩa dịch Quan Nghiêm Mẫu Chỉ, trong cảnh giới Quan Nghiêm Phật nói trong một thế giới có vô số những hạt vi trần, trong những hạt vi trần có cả một thế giới. Hạt vi trần không bình to, thế giới không thu nhỏ. Trong cái hạt vi trần có những cốt, có thế giới ở trong, và trong thế giới có vô số những hạt vi trần, và trong những hạt vi trần có vô số thế giới. Mình nói ông Phật này không biết ông có nói sai không, nhưng lúc đó mình đầu có nhỏ bé, mình nghĩ chắc ông Phật có vấn đề rồi, hạt vi trần làm sao mà nó có cái thế giới trong trong được. Nhưng mà thật ra cái đầu mình nó có vấn đề, trí tuệ của mình cái nó nhỏ bé quá. Đến cái lúc mà dịch cái điệu qua hài hòa cứu giảng nguy cơ, thì thầy chàng ông dẫn chứng cái phó tổng thống Mỹ ông Al Gore con chụp cái bức ảnh ra ngoài khỏi vũ trụ, có 8 vạn dặm thôi, nhìn về trái đất như hạt như đậu. Ôi lúc đó mình bừng ngồi, wow, mới 8 vạn dặm thôi mà việc quả đất của chúng ta nó bằng cái đồ đũa. Mà 16 vạn dặm thì sao? 32 vạn dặm thì sao? 64 vạn dặm thì sao? 128 vạn dặm thì nó không còn là hạt bụi nữa. Mà trong khi cõi ta bà mình cách thế giới Tây Phương Cực Lạc 10 muôn ức cõi nữa. Cho nên là đối với Thánh Hiền, ta chưa hoàn toàn hiểu thì đừng bao giờ sanh tâm nghi ngờ. Buông bỏ đi phiền não tập khí của chính mình. Tôi nhắc lại cái đoạn này cho nó hết, cho nó dễ hiểu. Chúng ta may mắn gặp được Phật Pháp, gặp được Phật bậc thiện chi thức. Chúng ta phải làm một, phải làm một học trò tốt, chân thật, có thành tựu, thì quyết định, thì nhất định phải buông bỏ đi thành kiến của chính mình, buông bỏ đi tập khí phiền não của chính mình. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, Thế Tôn dạy hiện tại đồng tử tùy thuận theo giáo huấn của thiện tri thức. Việc này rất có lạc, việc này rất có đạo lý. Chân thật là một vị thiện tri thức, đối đãi với tất cả mọi người là bình đẳng, không có điều kiện. Mà tôi nói về vật thiện tri thức, người mà có điều kiện, người đó không phải thiện tri thức. Điều kiện cho bản thân họ, tự tư tự lợi cho bản thân họ, đó là điều kiện. Còn nghiêm khắc yêu cầu học trò đạt đến chuẩn mực nào đó thì đó không phải là điều kiện. Mình nghe hiểu lầm. Giáo học của họ hoàn toàn là xem người đến học, họ chân thật là có muốn học hay không. Ý đó là cái người học trò đến học, người thiện tri thức đó xem cái người học trò có chân thật muốn học hay không. Từ chỗ nào mà xem? Và thử nói từ ở trên thái độ mà có thể nhìn ra. Từ ở trên thái độ, chính là Tổ sư Ấn Quang đã nói một câu: một phần thành kính thì họ có một phần thành tựu, mà 10 phần thành kính thì họ sẽ có được 10 phần thành tựu. Thật sự đây là một cái minh chứng rõ ràng. Từ khi bắt đầu gặp được Địa Hòa Thượng là chỉ một lòng dịch Địa Hòa Thượng, đến bây giờ chưa dịch một điểm người nào, và cũng không đọc một cuốn sách nào của ai. Trên thất của thầy chẳng là bao nhiêu tủ sách, cho sách tủ thứ vào trong đó cứ tìm toàn là sách ngày Lý Biển Nam, ngày Hòa Thượng Tịnh Không, ngày hôm qua thì thôi, ngày khác không có, không có sách để làm hết. Người ta tặng cả Đại Tạng Kinh cũng tặng người khác, người ta tặng Đại Bát Nhã cũng tặng người khác. Thật ra mình có dùng tới đâu mà để như vậy, tâm mình nó mới định được chứ. Nếu bây giờ mình có nhiều thứ quá, mỗi một ngày mình lật cái mình xem thôi, mất thời gian cả một đời. Thưa nghe theo Hòa Thượng, thì đến bây giờ có thể nói đến bây giờ thì những gì làm theo Hòa Thượng đều không sạch, đều không sạch. Hôm qua các huynh đệ tâm sự chia sẻ là cảm ơn buổi chiên ở Nghệ An quá thành công. Phải nói là Thắng nói là phải bao nhiêu sự lao tâm khổ trí của thầy và các huynh đệ. Tôi nói tôi chả có lao tâm khổ trí chút xíu nào. Tôi chả có cái lao tâm khổ trí tí xíu nào hết. Không hề nghĩ ngợi, đi đến rồi làm việc rồi xong rồi ra về ngủ hết. Ngã là xuống ngủ, quên những cái việc nãy mình làm gì nữa. Mình lao tâm khổ trí. Người mà lao tâm khổ trí thì làm sao mà có cái cường độ làm việc như thế được. Chúng ta chân thành cung kính, chúng ta chân thành cung kính phải tôn sư trọng đạo. Các vị phải nên biết, nhất định không phải là lão sư có dụng ý muốn ta phải cung kính, không bao giờ cái điều đó. Thật ra tôn cung kính đó là từ ở nơi chúng ta biểu hiện. Mà khi ta biểu hiện được cái sự cung kính đó thì cái kính tâm của ta nó mới đề khởi được. Cái đề tài này tôi có nói ở cách đây cũng 6-7 năm ở dưới chùa Tiền Châu. Thế đó tôi đi đâu tôi chưa thấy nơi đâu mà có cái sự thỉnh pháp sư lên pháp tòa hoành tráng như các vị ở nơi đây. Đó là việc làm tốt, biểu pháp cho chúng sanh, một phần thành kính thì được một phần lợi ích. Mà người ta lên nói Phật pháp thì phải có một cái lễ nghi nó chuẩn mực thì nó mới đạt được cái mức độ. Thật ra cái lời pháp đó không phải là nó quá sâu lắng lắm thì mình mới khơi, mình mới ngộ được. Mình thấy Hòa Thượng Biến Dung khi mà Ngài liên trì ba lại một lại đi đến nơi Ngài Biến Dung thì tất cả đồ chúng nghĩ rằng một thanh niên mà kiền thành thế này chắc là phải được nhận đại pháp. Trong khi đó Hòa Thượng Biến Dung nói gì? Này thanh niên kia, đời này, kiếp này không nên để danh lợi hại chết. Thế mà thành tổ sư. Thật ra Phật pháp cao sâu nó phải đâu phải là cái gì ngoài ở tầm với mình đâu. Cũng giống như ngày mấy ngày nay mình nghe đĩa của thầy Thầy Định Hoàng, đệ tử quy chính là Hòa Nghiêm. Người trí thấy là trí, người viên thấy là viên, người nhân thấy là nhân. Tại sao Hòa Thượng Tịnh Không nghe là cái bộ tử quy, đệ tử quy tính 10 lần là 400 giờ? Thầy Định Hoàng nói, chả lẽ Hòa Thượng chưa làm được sao mà Hòa Thượng phải học thọ, học một cách nghiêm túc như vậy? Chẳng qua là Hòa Thượng làm biểu pháp cho chúng sanh mà thôi. Như Hòa Thượng mà còn học tập nghiêm túc đến mức độ đó, vậy thì chúng ta lại mà chúng ta lại lơ là, chúng ta lại qua lo. Đó là diễn pháp thôi. Thật sự nếu có, mình có thời gian mình nghe Phật, nghe pháp một cách vắng lặng thì phải nói là nó chân thật, là nó có cái niềm vui, cứ mỉm cười. Hôm trước anh chế này nghe hoài con không hiểu. Thế anh nói, anh biết là tôi nghe qua hai cái đĩa, tôi nghe qua hơn 15 lần rồi, mà anh biết tôi đang nghe bằng cách nào không? Tôi lại Phật tôi nghe. Hồi xưa tôi lại Phật là tôi niệm Phật rồi tôi niệm điếm, còn bây giờ không có, tôi niệm, trong tâm niệm nhưng mà lỗ tai lắng nghe. Tôi lại Phật nghe, lại Phật nghe, nghe hết xong rồi bắt lại nghe. Mà nghe như vậy đến bây giờ còn chưa nắm được hết cái thật môn của Quan Nghiêm mà thầy nói trong đó, chưa hiểu thấu được cái thật môn. Nếu không như vậy thì cái vị lão sư này không phải là lão sư, là một vị thầy tốt. Có nghĩa là vị thầy tốt là không có khắc ý bảo đệ tử của mình cung kính, học trò của mình cung kính. Mà nếu người trái ngược như vậy thì vị lão sư đó không phải là lão sư tốt, không phải là bậc thầy tri thức chân thành. Cái chỗ này mình thật sự mình phải nhìn thấy. Hôm trước tôi đi giảng với Trại Vịnh, ba bốn ông mặc áo quỳ lại đọc bài, nói lời cảm tạ. Hôm nay thầy nghe một lời pháp như là một cái gì đó, như là một cái đám mưa to gì, mưa pháp gì, chúng con nguyện lấy đó làm hành trang gì vậy thôi. Thôi đừng có nói dối, nói dốc nữa. Ở miền Nam còn nói dốc, thôi đừng có nói dốc nữa, đứng dậy đi, cố gắng mà làm thiệt, làm cho nó ra đi, làm đi. Rồi mấy cái lời cảm tạ, mấy cái lời tán tụng này nó nghe nó sáo rỗng. Ba ông mặt mày xanh mét, bây giờ là biết rồi, nhìn tôi thấy ông động, thấy ông dụng tay đó là không có chỗ nào mà dám mà nói lời đừng mật nữa. Thành kính là tánh đức lưu lộ của chúng ta, lưu lộ ra rõ ràng. Khi chúng ta làm được cái việc cung kính thì kính tâm nó mới trỗi dậy, thì cái kính đức ở nơi tự tánh chúng ta nó mới lưu xuất. Thành kính là tánh đức lưu lộ ra là gì? Là chân thành, là khiêm tốn, là cung kính, nhất định không có hư nguyện. Những cái bề ngoài thật sự nó không thể giấu được người. Người còn giấu được thì Phật Bồ Tát làm sao giấu? Cho nên mình nói, ôi con niệm Phật quá trời, niệm Phật nhiều năm rồi, chẳng thấy gì hết. Thấy gì? Khởi tâm của mình lên, một niệm mình khởi lên là châu biến pháp giới. Thì cái niệm nó có chân thành hay không, chư Phật Bồ Tát đã cảm nhận được. Một niệm mà nó ác, nó bất thiện thì cảm ứng đến tà thần quỷ vật, làm gì mà cảm ứng đến Phật Bồ Tát. Cho nên một niệm khởi lên là châu biến pháp giới. Hôm trước cái đề tài này tôi giảng ở bên mình đạo tràng Đinh Lê Cầu Giấy, không có hư ngụy, không có giả dối, chỉ cần bạn có được cái bản chất này thì thiện tri thức sẽ nói con người này có thể dạy được. Chúng ta thì thật sự là khó dạy. Một câu nói mà tôi hết sức là cảm thấy an ủi, và thường nói Phật Bồ Tát lúc nào cũng đang đứng bên cạnh chúng ta. Mà sở dĩ chúng ta bao nhiêu, ta bị bao nhiêu sự khổ đau, bao nhiêu sự dài dò của cuộc sống, bao nhiêu sự khó khăn mà Phật Bồ Tát đâu không thấy, không phải không có thấy. Như mình đây mà ngày các ngày mà đến hỗ trợ thì rõ ràng là hại chết mình đấy. Tại vì sao? Rõ ràng là Phật Bồ Tát thành tựu việc tốt cho người chứ không thành tựu việc ác cho người. Khi mà người ta chưa buông bỏ đến được cái thành kiến, cái vọng tưởng, cái phân biệt chấp trước của bản thân, thì Phật Bồ Tát mà giúp họ thì chẳng khác nào thành tựu cái ác của họ cho họ, rõ ràng. Cho nên bà tự nói được Phật Bồ Tát đứng bên mình, chờ lúc nào mà mình đạt cái chuẩn mực thì Phật Bồ Tát sẽ liền xuất hiện. Cho dù mình trôi lăn trong dòng sanh tử, mình ở trong bất cứ một nẻo đường nào, Phật Bồ Tát cũng vào bên mình. Phải có một cái niềm tin vậy. Thì cho dù mình có trôi lăn trong lục đạo luân hồi, mình biết rằng Phật Bồ Tát đang ở bên mình. Chỉ cần chúng ta đạt giác ngộ đạt chuẩn thì Phật Bồ Tát sẽ xuất hiện. Rõ ràng mình thấy đó là sự thật. Mấy anh em có thể làm nó làm việc sao? Nghĩ đến bao nhiêu là có đến bấy nhiêu. Ngồi tại nhà nghĩ đến có được, nghĩ đến có được. Chứ rõ ràng là Phật Bồ Tát đang đứng bên mình chứ gì nè. Ngài biết mình đang làm cái gì đó, thật sự làm, thật tâm muốn làm, chân thành thành kính, chân thật nghe lời. Ở trong Phật pháp, gọi là người này là pháp, là pháp khí. Họ có thể tiếp nhận được giáo hóa, họ có thể y giáo phụng hành. Nếu bạn không giúp họ thì bạn có tội. Ý nói hòa thượng nói là người, một cái chúng sanh mà có cái tâm này mà Phật Bồ Tát không cứu giúp thì Phật Bồ Tát cũng có tội. Nhưng mà thật ra tại vì mình chưa được cứu giúp thì tại sao? Mình chưa đạt được cái tiêu chuẩn này. Họ không thể tiếp nhận thì bạn cũng không cần phải đi giúp họ. Vì sao vậy? Vì họ có tiếp nhận đâu. Đúng không? Cũng giống vậy, mình không thể tiếp nhận thì Phật Bồ Tát không thể xuất hiện. Vì Phật Bồ Tát có xuất hiện hay nữa thì có giúp gì cho mình đâu. Mình có làm đâu, mình có được lợi, làm sao mà được lợi. Cho nên có lần tôi đi giảng này, Phật đông nay. Tôi nói bây giờ nếu mà Phật xuất hiện và nói bây giờ ta cho tất cả các con giảng sanh hết, ngay tức thì lúc đó sẽ nhào hết đó. Phan Phật ơi, cho con tí xíu để con về con chuyển cái mật mã ngân hàng cho vợ con. Phan Phật ơi, để con di chúc là cái nhà, vân vân và dạng vậy. Cho nên hòa thượng này, hôm nào mở Phật thất để gọi là Phật thất thượng phẩm thượng sanh, Phật thất là trung phẩm trung sanh, Phật thất hạ phẩm thượng sanh, 1-2 năm vào đó là không được ra ngoài, hoàn toàn ở trong đó, rồi 1 năm 16 tháng. Nhưng còn một cái điều mà thần giảng người vui nữa, mà thần nói bây giờ mình mở Phật thất để là bảo đảm 3 tháng giảng sanh. Xin có ai đăng ký không? Phật thất bảo đảm 3 tháng giảng sanh. Hòa thượng nói, hòa thượng cười rất là sâu. Rõ ràng là chúng ta chưa đạt đến mức độ mà Phật trong Phật pháp gọi là pháp khí.
cho nên Phật Bồ Tát chưa xuất hiện, chưa gần được Phật Bồ Tát. Đó là lỗi của chúng ta. Chứ nếu chúng ta đạt đến mức độ pháp khí thì Phật Bồ Tát sẽ xuất hiện.
Họ không thể tiếp nhận mà bạn dạy cho họ
thì bạn không cần dạy cho họ. Tại vì sao? Họ có thực tiễn được đâu mà bà dạy, thì cũng mà chẳng bằng vô ích.
Và thử nói cho này mới nghe nè.
Vì sao vậy? Vì họ đã đầy đủ.
Gì đầy đủ?
Tự mạng. Chứ mạng đó, tự cho mình đầy đủ. Thì đó là chính là thành kiến của bản thân. Thẻn của chính si có nghĩa là không thể góp vào được nữa.
Nó chống nó mới góp được, cái này đầy chứ làm sao mà góp vào.
Đó là những cái nhỏ, rồi sao mình thấy những cái thành kiến lên 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 lên. Cái thành kiến nhỏ như những cái thấy sai của mình. Nó đi chùa gặp Phật Bồ Tát, cái chỗ nào nhét được cứ nhét. À, họ cũng cho ngài nói đúng. À, tiện nó nhét đầy tay, đầy cổ chỗ nào nách, chỗ nào mà nhét được lọ nhét thôi. Họ cho ngài nói là đúng. Nhưng mà ai nói là họ mắng ai? Cũng giống như thì đó họ hỏi tôi, thầy ơi, Phật có cần khai quan điểm nhãn không? Tôi nói cô muốn nghe thiệt hay cô muốn nghe dân, nghe giả? Dĩ nhiên là nghe thiệt chứ sao. Nó nếu mà ai mà khai quan điểm nhãn Phật này linh thì thờ người đó. Tại vì người đó linh hơn Phật. Họ mắng mình ăn nói hồ đồ. Họ mắng mình hồ đồ. Nên cô nói tôi hỏi trước rồi. Tôi nói là tôi hỏi trước là cô muốn nghe thiệt không muốn giả. Tí mà tôi nói dạ, à tốt. Đó đang thánh tự mọi người nào. Mình có thể nói là an vị tôn tường thì có thể là đúng. Mà khai quan điểm nhãn để cho cái tự niệm đinh á thì sai rồi. Cái người mà có thể làm tượng Phật mà đinh thì người đó đinh lên Phật rồi đó. Thì cái thấy của họ đó cũng là thành kiến. Họ đã cho rằng cái thấy của họ đúng rồi thì cái thấy của người khác góp ý cho họ không vào. Chứ mạng, tự mạng rồi. Tự cho thấy là đúng, không tiếp nhận. Cho nên bỏ được cái thành kiến của chính mình thì mới có thể vào được đạo. Và chúng ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật Đạo. A Di Đà Phật. Thank you.